Nam Mô A Di Đà Phật. Trong ngày hôm qua, chúng ta nói những yếu tố làm cho cái cuộc khổ niệm bị mất phần cắm. Sở dĩ như vậy là do cái tinh thần của người hộ niệm không có vững, không có sự hòa hợp, thống nhất. Cho nên khi ngồi trước một bệnh nhân, mỗi người mỗi ý, nói theo danh từ của nhà Phật gọi là không có chí thành, chí kính. Sở dĩ như vậy là do kiến thức về hộ niệm không được phổ cập đến từng vị đồng tu, từng vị thành viên. Hay nói rõ hơn là cái phương pháp hộ niệm không được học tập kỹ. Thành ra khi ngồi trước người bệnh hộ niệm, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Chính vì vậy mà không có cái chỗ gọi là kiến hòa, đồng giải. Cái giới luật cũng không được thống nhất. Vì thế cho nên có nhiều ban hộ niệm, hộ niệm rất là lâu nhưng không có kết quả. Chúng ta nên nhớ là một cái pháp môn đều có cái quy luật của nó. Nếu mà chúng ta không có rành về cái quy luật thì dễ đi vào cái chỗ gọi là xen tạp. Vì không thống nhất cho nên xen tạp. Người này thì nghĩ phải thêm cái này vào, người kia nghĩ phải thêm cái kia vào. Nhưng mà có một điều chúng ta nên nhớ, cái chánh pháp chỉ có một. Nếu mình thêm một điều hai điều vào thì nó thành là tượng pháp, không còn là chánh pháp nữa. Nếu thêm nhiều quá gọi là xen tạp nhiều quá thì nó biến thành gọi là mạt pháp. Thì cái pháp hộ niệm cho người phóng sanh cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta không học tập kỹ, không phổ biến rộng rãi, không có đọc trong các lời huấn thiện của chư tổ, thì mình cứ nghĩ là thêm cái này vào cho nó hay, thêm cái kia cho nó hay. Vô tình vì thêm như vậy cho nên cứ thêm vào. Đến một lúc nào đó người ta không biết chánh của pháp hộ niệm là như thế nào, gọi là mạt pháp. Mà đã là mạt pháp thì rất là khó cứu độ chúng sanh. Mong tất cả chư vị đồng tu nên nhớ cái điểm này mà y giáo phụng hành lời của chư tổ để lại mới là chính xác. Tại vì chắc chắn là chư tổ là nghiên cứu rất kỹ vào trong kinh điển, cho nên các ngài mới lập ra những điều luật, những quy lệ để mà chúng ta hộ niệm. Hôm nay chúng ta đi thêm một bước nữa trong chuyện này. Thì cái nguyên nhân bị xen tạp trong lúc hộ niệm chính là cái cách tu hành không được chuyên nhất, không được đúng hợp với cái pháp môn đưa ra. Chúng ta nên nhớ một cái pháp có một cách hành trì riêng, chứ không phải là tất cả mọi pháp môn đều có hành trì giống nhau đâu. Xin kể ra đây một cái chuyện mà có thực. Là trong một cái năm đó, dòng về Việt Nam, thì có một đạo tràng nọ mời dòng tới nói về hộ niệm một buổi. Thì chắc chắn là cách mà nói hộ niệm chúng ta đây cũng quen biết rồi. Dự âm luôn luôn khuyến tấn mọi người, nếu mà thực sự muốn về Tây Phương thì phải chuyên nhất một câu A-di-đà Phật. Hòa thượng Tịnh Không nói ba cái: tín, nguyện, hành. Nếu mình nguyện tha thiết, rồi hành tức là trì giữ câu A-di-đà Phật rất là tinh dung, đừng có xen tạp, thì lỡ có nghi nghi một chút thì ít ra cũng về được tới nghi thành. Nghi thành tức là cũng sanh vào trong hoa sen. Trong nghi thành đó thì mình phải ở trong cái hoa đó 500 năm, hoa không nở. Mình không thấy Phật, không thấy Bồ Tát, nhưng mà ít ra gì là cái cuộc sống của mình nó cũng sướng hơn cái ông vua. Ông vua của cõi trời Già Ma Thiên, ông vua dưới trần thế này không bằng cái người sống trong hoa sen đâu. Chứ còn mà chúng ta lỡ xen tạp, tức là quỷ giáp tạp, thì làm cái đại tối kỵ. Cái nghi thành mình lên cũng được, mình mất phần mãn sạch. Ngài nói như vậy. Thì khi mà Dư Âm nói về hồn niệm, nói xong rồi thì vị đó mới tới nói: nhưng mà cư sĩ biết không, tôi vì muốn độ cho khắp chúng sanh. Phật nói: pháp môn bình đẳng, cho nên tôi không có phân biệt. Hễ mà vị Phật tử nào tới muốn tu cái pháp nào thì tôi chỉ cho pháp môn đó. Khi nghe nói như vậy thì Dư Âm có quyên rằng: đi con đường nào một đường dễ độ chúng sanh hơn? Nếu mình quyết lòng niệm Phật thì cứ chuyên niệm Phật thì sẽ có người được độ. Tại vì pháp môn thì bình đẳng, nghĩa là không có cao, không có thấp. Nhưng mà nên nhớ là phải ứng hợp với căn cơ mới sinh diệu dụng. Ứng hợp với căn cơ có nghĩa là căn cơ của chúng sanh cao thấp khác nhau, mà kinh Phật giảng ra thì đều ứng hợp với căn cơ hết. Mỗi pháp ứng một căn cơ. Phật ứng cơ để thuyết pháp, ứng bệnh để mà cho thuốc, giống như bác sĩ khám bệnh cho thuốc vậy. Mình là một người hướng dẫn người tu hành thì cũng giống như là người trị bệnh cho chúng sanh. Là một bác sĩ không thể nào dẫn bệnh nhân tới tìm thuốc, chỉ anh coi đây 1000 vị thuốc đó, anh thích vị thuốc nào tôi cho vị thuốc đó, không được đâu. Người đau đầu mà thấy cái thuốc đau tim tốt quá mua về, coi chừng mất tiền mà bệnh lại thêm nặng, không tốt. Cho nên tôi khuyên phải chuyên nhất. Nếu không chuyên nhất một đường đi thì sau cùng mình không cứu độ được ai hết. Có phải chăng là vì sơ ý chỗ này mà không cứu độ một người nào hết? Phật nói đời mà pháp này ức vạn người tu hành tìm không ra một người chứng đắc, tìm không ra một người thoát vòng sanh tử luân hồi, là tại vì đi không có đường, về không có đích, không có chủ định rõ rệt. Cho nên trong cái pháp của Phật có cái pháp bất liệu giáo, có cái pháp liễu giáo. Nếu mình quyết định một đời này thành tựu thì tự mình phải chọn con đường của là liễu giáo. Liễu là hoàn thành, liễu là có kết quả, bất liễu tức là giữa đường, chơi vơi. Chính vì thế mà độ chúng sanh, theo Ngài Hân Quang nói, là giúp cho cái người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì gọi là độ được chúng sanh. Trong những pháp môn khác, giúp cho một người vượt qua tam giới, vượt qua sáu cảnh sanh tử luân hồi mới gọi là đắc đạo, mới gọi là được độ. Còn với cái pháp môn niệm Phật là ta phải làm sao cho người đó phải vãng sanh cho được về tới Tây Phương thì gọi là độ chúng sanh, chứ không phải là giúp cho người ta tới tu. Tu xong rồi khi chết, chết mà không biết đi đâu cả. Như vậy nếu mà chúng ta giới thiệu quá nhiều pháp môn, chẳng khác gì dẫn một chúng sanh tới hàng vạn nẻo đường rồi thả đó, chơi vơi vô định hướng. Nhất định trường hợp này phải là tùng nghiệp thọ báo. Đã tùng nghiệp thọ báo thì nhất định phải chịu nạn sanh tử luân hồi. Mà xin thưa với chư vị, một chúng sanh đã sinh lại trong thời mạt pháp này thì nghiệp chướng vô cùng lớn. Nghiệp tam ác đạo nhất định lớn hơn nghiệp tam thiện đạo. Vô tình một cuộc đời này mình tu, tu không có được về, không có đích, mà bên cạnh đó vọng tưởng quá nhiều. Cho nên tu như vậy nhưng mà cái gọi là cái phước thiện của chúng ta không đủ để mà bao trùm qua cái nghiệp chướng tội ác trong nhiều đời nhiều kiếp đâu. Cho nên thường thường ở trong thời mạt pháp này, khi chúng sanh bị chết thường bị xuống dưới ba hàng ác đạo rất nhiều, nhiều không tưởng tượng được. Cho nên khi mà chúng ta gặp được pháp niệm Phật mà biết được cái phương pháp hộ niệm nữa, xin thưa với chị vị, ráng cố gắng ứng dụng cho thật đúng, thật chính xác. Chúng ta chỉ lấy cái niềm tin vững vàng, cái lòng thành kính niềm câu A Di Đà Phật, cầu A Di Đà Phật phóng quang phổ chiếu tiếp độ người bệnh nhân, rồi khuyến văn người bệnh nhân tin tưởng cho vững vàng, buông xả vạn duyên, một lòng tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Ta chỉ hỗ trợ như vậy mà thôi. Cái công chúng ta rất là ít, nhưng mà cái đức chúng ta vô lượng vô biên, tại vì ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà cứu một người phàm phu tục tử về tới Tây Phương. Về tới Tây Phương thì chắc chắn một đời họ thành đạo. Mong cho chư vị hiểu như vậy, cứ vững tâm lấy tinh thần này mà hộ niệm cho người có duyên, chắc chắn ta sẽ thấy có người vãng sanh trước mặt chúng ta trong đời này chắc không đâu xa cả. Nguyện mong cho tất cả chúng sanh hữu duyên quyết lòng tin tưởng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Amen.